SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Khi quý vị đang nghe chương trình này thì cuộc bầu cử nếu mà tính theo giờ Úc thì cũng đang diễn ra tại Campuchia. Mà các bình luận gia nghĩ rằng ông Hun Sen sẽ tiếp tục ngồi ở chiếc ghế thủ tướng và ông đã ở trong vị trí thủ tướng 33 năm rồi. Nhưng mà thưa anh là bầu cử tại những cái nước như thế này thì thật sự ra đó, thường thường các giám sát viên quốc tế thì họ cũng đến dự, đặc biệt là các giám sát viên ở trong khu vực. Nhưng mà hình như lần này Nhật quyết định là không có gửi giám sát viên sang. Thậm chí tổ chức Human Rights Watch thì hồi tháng 6, tức là trước cái bầu cử này, thì đã ra một cái báo cáo là chỉ trích ông Hun Sen, và thậm chí họ còn quả quyết rằng là Thủ tướng Hun Sen đã trở thành một nhà độc tài thật sự rồi. Thì thưa anh, những cái như vậy, những cái bình luận như vậy, những cái tin tức như vậy thì anh nghĩ là nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc bầu cử này không?
Vâng, trước hết thì người ta không thể nào nói trên cái mặt lý thuyết là cái chính phủ ở Campuchia đang tổ chức một cái cuộc bầu cử độc đảng được, hoặc là một cái bầu cử kín được. Bởi vì thưa anh, trên nguyên tắc thì có đến 20 đảng tham gia cái cuộc bầu cử này, mặc dù là 20 đảng đó phần lớn chỉ là những cái đảng cò con, hoặc là những cái đảng bù nhìn do chính phủ lập ra, hoặc là có những người tự xưng là đảng này đảng nọ, và thậm chí có một cái bà thầy bói bà nói là hôm qua tôi nằm mơ tôi ngủ tôi thấy là thượng đế sai tôi ra ứng cử dân biểu, vân vân. Thì không có một cái cá nhân hoặc là không có một cái đảng nhỏ nào có đủ thực lực, có đủ tài chánh, có đủ cán bộ để mà đi vận động vào trong cái cuộc bầu cử này. Và cái sự hiện diện của nó dường như chỉ để tô điểm thêm cái vẻ mặt gọi là dân chủ ở Campuchia mà thôi. Riêng về cái vấn đề mà các quan sát viên đến xem và theo dõi cái để xác định cái cuộc bầu cử này có thực sự tự do và dân chủ hay không đó, thì Campuchia đã hai lần có những cái kinh nghiệm này. Lần đầu tiên đó là vào năm 1991, khi mà Úc đưa ra một cái đề nghị với Liên Hợp Quốc là tổ chức tổng tuyển cử năm đó, thì rõ ràng đó là một cái cuộc bầu cử được quốc tế công nhận, và ông Hun Sen lúc đó không được đắc cử, chỉ cái đảng của ông chỉ về thứ nhì mà thôi. Nhưng mà ông lại không có chấp nhận cái kết quả bầu cử như vậy, và rốt cuộc cái chính trường Campuchia đã trải qua một cái giai đoạn khá là bất ổn, và rốt cuộc các bên đã phải ngồi lại thương thảo với nhau, và ông Hun Sen đã phải chấp nhận cái chiếc ghế phó thủ tướng lúc đó, mặc dù rằng là trong thực tế ông là một cái người quyền lực nhất, như Quốc Vinh đã nói, ông đã cầm quyền trong thực tế cũng như là trên danh nghĩa ở Campuchia đã 33 năm nay rồi. Và trước cái cuộc bầu cử này, ông cũng nói là ông còn có cái ý định sẽ cầm quyền tiếp theo hai nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tức là hôm nay ông 67 tuổi, hai cái nhiệm kỳ 5 năm nữa nó là 10 năm, ông sẽ thành 77 tuổi, rồi ông mới chịu về hưu. Tuy nhiên, cái sự từ khước của Nhật Bản về việc gửi các cái quan sát viên qua Campuchia để theo dõi cuộc bầu cử nó có những cái ý nghĩa của nó, bởi vì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nhật Bản cho rằng là cái kết quả nó gần như là nó đã hiển nhiên và ai cũng biết trước rồi. Và cái sự tham dự hay là cái sự hiện diện của các cái quan sát viên Nhật Bản chỉ tăng cường thêm cái uy tín cho một cái chuyện mà ai cũng biết nó đã là một cái kết quả được sắp đặt trước rồi, thì tại sao mà Nhật phải đi mang cái uy tín của mình đi ra bảo kê cho một cái chuyện như vậy. Thay vào đó thì Nhật có những cái phương pháp hoặc là những cái cách thức để mà giúp đỡ cho nhân dân Campuchia một cách có hiệu quả hơn, qua những cái tài trợ về mặt kỹ thuật hoặc là qua những cái chương trình giáo dục vân vân, thì nó có lẽ là có hiệu quả hơn cho cái tiến trình dân chủ hóa của Campuchia.
Nhận xét về bầu cử ở Campuchia, chúng ta cũng nghe nhiều người nói rằng là Campuchia bây giờ là đa đảng, rồi thì bầu cử dân chủ vân vân. Nhưng mà một trong những người có thể nói rằng là hiểu rất là rõ về cái chuyện đó là cựu Ngoại trưởng của Úc, ông Gareth Evans. Ông bây giờ là một giáo sư của Đại học ANU, thì ông tỏ ra rất là thất vọng.
Vâng, ông Gareth Evans, như chúng ta đã biết là người đã giữ chức vụ Ngoại trưởng của Chính phủ Lao động trong nhiều năm, và ông đã có lần được Chính phủ Úc đề cử để ứng cử cái chức vụ Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc nữa, tuy nó không thành công. Bây giờ ông là Viện trưởng của Viện Đại học Quốc gia Úc. Ông cũng là một trong những cái kiến trúc sư trong cái việc mà tổ chức cái cuộc bầu cử có Liên Hợp Quốc giám sát ở Campuchia năm 1991. Và bây giờ trước cái tình hình này, ông nói là ông cảm thấy vô cùng thất vọng, buồn chán và thậm chí là trầm cảm nữa, khi mà thấy cái con đường Campuchia, cái con đường phát triển dân chủ ở Campuchia càng ngày càng đi thối lùi, tức là ở đó họ không có một cái tự do về quyền con người gì cả, ngay cả những cái quyền phát biểu, quyền hội họp cũng như là nhiều cái quyền khác bị hạn chế, và đặc biệt là những cái cuộc đàn áp thô bạo đối với cái đảng đối lập và những cái người lãnh đạo của họ. Đảng đối lập ở Campuchia, thưa quý vị, đó là đảng Cứu Quốc, do ông Ram Rensi làm lãnh tụ. Bây giờ ông Ram Rensi đã bị phải đi lưu vong, đang sống ở Pháp, và nhiều người lãnh đạo ở trong cái đảng này đã phải đi trốn sang Thái Lan sau khi mà ông Hun Sen ra lệnh giải tán cái đảng đối lập này vì cho rằng là họ đã vi phạm vào nhiều cái tội, trong đó có tội phản quốc nữa. Thì với một cái sự thiếu vắng một cái lực lượng đối lập có khả năng nghĩa là tranh giành hay là có khả năng tranh đua với chính phủ đó, thì rõ ràng đây là một cái cuộc đua có tính cách là một người một ngựa mà thôi. Các cái gọi là những cái đảng nhỏ, 20 đảng nhỏ khác chỉ là những cái sự hiện diện để tô vẽ thêm cho nó có râu có ria, và người ta cũng có thể biết rằng là ok, trong số khoảng có hơn 200 đại biện quốc hội của sắp tới của Campuchia cũng có thể có vài người, vài cá nhân nó không thuộc đảng cầm quyền chẳng hạn, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nó không phải là một cái sự đại diện của cái tiếng nói của người dân Campuchia khi mà một cái lực lượng đối lập chính thức có khả năng điều hành đất nước và có cái khả năng thay thế chính phủ trong những cái trường hợp biến loạn chẳng hạn, thì rõ ràng đây là một cái cuộc đua một chiều mà thôi.
Ông Gareth Evans thậm chí kêu gọi quốc tế là không thể nào mà khoanh tay ngồi yên để mà nhìn thấy những cái diễn biến mà nó theo cái chiều hướng phi dân chủ như vậy ở Campuchia. Nhưng mà chẳng phải là tất cả các chính phủ nào mà làm ăn trở thành đối tác với Campuchia thì cũng đâu có thể lên tiếng, cũng đâu có thể làm cái gì được nhiều, phải không thưa anh? Bởi vì lấy thí dụ như theo ông Gareth Evans, ông nhắc lại là cái chính phủ liên đảng hiện nay nè, vì là trước đây đã phải o bế Campuchia rất là nhiều để hy vọng là Campuchia ký kết những cái thỏa thuận để đặng giải quyết cái vấn đề người tị nạn ở Nauru với lại trên đảo Manus đó. Thành thử ra bây giờ đâu có thể nào nói cái gì khác hơn được nữa đâu.
Vâng, người ta vẫn thường nói rằng là các cái chính sách ngoại giao giữa các nước với nhau không phải là một cái hoạt động nó có tính cách charity, nó không phải là một cái việc làm từ thiện, mà nó đều phải mang lại cái lợi ích song phương hoặc là đa phương cho từng bên tham dự, thưa anh Quốc Vinh. Úc cũng vậy, không phải là một cái ngoại lệ đâu. Trong cái việc mà Úc có vẻ nghĩa là chiều chuộng Campuchia một chút hoặc là có vẻ lơ là trước những cái hành vi xâm phạm nhân quyền của Campuchia vân vân, thì ít ra trong cái hành động đó nó có một cái phần lợi nào của Úc, như cái lời nhận xét của cựu ngoại trưởng Gareth Evans chẳng hạn, là về vấn đề vì Úc muốn vuốt ve Campuchia để Campuchia có thể tái định cư cho một cái số những cái người tầm trú từ Manus Island cũng như là Nauru Island về đó để giải quyết cái vấn đề của mình, và do đó như là một cái điều kiện trao đổi thì Úc không nên chỉ trích, không nên châm chọc, không nên phê bình Campuchia, cũng như là phải tăng cường cái viện trợ của mình cho Campuchia để đổi lấy một cái chuyện giải quyết một cái giải pháp cho các cái vấn đề người tạm trú của mình. Tuy nhiên không phải nước nào cũng vậy. Phải vì những cái quyền lợi chính trị nhưng mà họ lại có những cái quyền lợi kinh tế ở Campuchia chẳng hạn. Thí dụ như Trung Quốc là một trong những nước mà đang có những ảnh hưởng mạnh nhất đối với Campuchia bây giờ, mặc dù rằng là cái chính phủ Hun Sen hiện tại thoạt kỳ thủy là do bên phía Việt Nam dựng nên. Chúng ta cũng biết là cái đề tài hay là cái chủ trương, cái châm ngôn của cái đảng cầm quyền của ông Hun Sen ở Campuchia bây giờ ra tranh cử với cái khẩu hiệu là hòa bình và phát triển. Tức là ông nói là ai mà muốn hòa bình, ai mà muốn phát triển thì hãy bầu cho cái đảng nhân dân Campuchia do ông lãnh đạo. Và vì vậy thì với cái chiêu bài đó thì nhiều người, nhiều nước khác cũng đã bỏ tiền của, bỏ công sức và có những cái chương trình đầu tư khá quy mô vào Campuchia, mà có thể nói là hơn 80% là từ Trung Quốc. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc đã đầu tư vào ít ra là hơn 5 đặc khu ở Campuchia, trong đó có một cái đặc khu ở vùng duyên hải, hải cảng miền Nam, hải cảng Sihanoukville, mà nó trải dài 90 cây số dọc theo đường biển, đối diện với đảo Phú Quốc, tức là một trong những cái địa điểm mà sau này Việt Nam cũng có thể lập đặc khu ở đó để thành lập một cái căn cứ quân sự bảo vệ miền biển của Campuchia. Thì với những cái bình phong như vậy, với một cái sự tiếp sức một cách khá là mạnh mẽ như vậy, một cái ô dù khá lớn như vậy, thì ông Hun Sen dĩ nhiên vì cái sự tồn tại và của cái chế độ và vì những cái quyền lợi, có thể là những cái quyền lợi cá nhân hoặc là gia đình hoặc là phe nhóm của ông chẳng hạn, sẵn sàng có những cái thái độ nó trấn áp, nó có tính cách mạnh mẽ hơn đối với các cái phe đối lập mà không có đồng ý với cái quan điểm của ông.
Dù gì thì cuộc bầu cử nếu mà tính theo giờ Úc thì cũng đang diễn ra tại Campuchia. Trước đó thì các thành viên của đảng đối lập, đảng cứu quốc Campuchia mà đang sống lưu vong ở nước ngoài đó thì kêu gọi tẩy chay, thì bởi vì chúng ta cũng biết là ở Campuchia thì bầu cử không có bắt buộc. Nhưng mà những cái động thái như vậy, kêu gọi tẩy chay như vậy thì nó cũng đâu có hiệu quả lắm hả anh?
Vâng, vì cái vấn đề là bầu cử không có tính cách bắt buộc cho nên người đi bầu cũng như là người nằm ở nhà đều có những cái không có vi phạm gì cái luật pháp cả. Tuy nhiên cái lời kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử do các cái lãnh tụ của đảng cứu quốc đưa ra đó thì nó có hai cái đặc điểm. Một là họ đưa ra những cái lời kêu gọi này từ ở nước ngoài, nơi mà những cái công dân Campuchia đang sống rải rác trên khắp các cái cộng đồng ở thế giới nó không có quyền đi bầu. Vì vậy nó tiếng kêu gọi nó đối với những cái cộng đồng người Campuchia ở hải ngoại nó sẽ trở thành không có hiệu lực. Cái thứ hai nữa đó là cái nhiều người cũng có một cái ý kiến khác về cái chuyện mà kêu gọi tẩy chay, bởi vì họ nói rằng là tẩy chay không phải là một cái phương cách của một cái tiến trình dân chủ. Bởi vì trong cái tiến trình dân chủ là người ta giáo dục cho công dân có nhận thức về cái trách nhiệm, về cái ý thức, về cái quyền công dân của họ, chứ không phải là tước cái quyền công dân của họ bằng cái cách kêu gọi họ đừng có đi bầu cử. Bởi vì bầu cử là một cái hình thức rất là căn bản của dân chủ, và do đó thì có ngay cả trong các cái cộng đồng Campuchia ở ngoại quốc chẳng hạn, thí dụ như ở Canada và đặc biệt là ở Úc này cũng vậy, họ lại có những cái sự chia rẽ với nhau về cái lời kêu gọi mà không có tham gia bầu cử đó. Tuy nhiên vì cái vấn đề là bầu cử ở Campuchia nó không có tính cách bắt buộc, cho nên cái tỷ số người tham dự các cái cuộc bầu cử rất là quan trọng về cho cái uy tín của cái chính phủ Hun Sen. Nếu mà người dân có mặt hay là đi bầu đông ở trong cái cuộc bầu cử này thì chứng tỏ là người ta nghe lời chính phủ, mặc dù rằng là cũng có thể cho rằng là có vì những cái bắt buộc hay là vì những cái áp lực từ phường, từ xã, từ những cái địa phương xa xôi chẳng hạn, nếu mà không có đi bầu thì sẽ cúp quyền lợi này, quyền lợi khác, hoặc là bị theo dõi hay là bị vân vân đó. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, nếu mà chỉ căn cứ cái con số tỷ lệ dân đi bầu cũng sẽ đo lường được cái mức độ của họ đối với cái sự hiểu hiệu trong cái chính sách cai trị của ông Hun Sen mà các cái quan sát viên quốc tế không thể nào làm ngơ được.
Thật sự ra thì dưới con mắt của quốc tế họ đâu có thể nào nhìn sâu vào đến như vậy được, họ làm sao họ hiểu được. Và những cái mà anh nói, những gọi là áp lực của chính quyền địa phương chẳng hạn, thì tôi đoán rằng là trong các cuộc bầu cử tại những cái nước như là Campuchia hay là ở Việt Nam thì cái chuyện đó nó có rất nhiều khả năng là nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái thái độ, cái quan điểm của phe đối lập, thì không hiểu là cộng đồng người Campuchia tại Úc cái quan điểm của họ như thế nào thưa anh?
Vâng, ông một trong những người lãnh đạo, đúng là cái chủ tịch các cái cộng đồng người Campuchia tại Úc, tức là ông Hong Lim, chúng ta cũng có nhiều dịp biết ông với một tư cách là một cái dân biểu của Úc, thì ông cũng kêu gọi chính phủ Úc nên tăng cường những cái sức ép về mặt viện trợ, về mặt ngoại giao v.v. để có thể cải thiện cái tình hình dân chủ, có thể nâng cao cái hồ sơ nhân quyền của Campuchia lên để dần dần người Campuchia có những cái quyền tự do bầu cử của họ, chứ không phải chỉ tham dự trong những cái cuộc bầu cử có tính cách độc đảng, độc diễn như thế này. Thì đây cũng chỉ là những cái lời kêu gọi mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có một cái tác dụng nào đó đối với có thể là nước Úc. Nhưng mà vấn đề là cái quyền lợi nước Úc nằm ở chỗ nào trong cái mối bang giao với Campuchia lại là một cái vấn đề khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.